Nay cô hỗ trợ các bạn về cái phương pháp chẩn bệnh và điều trị bệnh theo cái cách của vị lai pháp, của người thầy tâm linh vị lai pháp. Ở đây nói về bệnh chứng, nó có hai loại bệnh nha các bạn. Chứng thì muôn hình vạn trạng. Một cái chứng khi mà nó phát lên thì khi ta đi bệnh viện, đi bác sĩ siêu âm chẩn đoán thì bác sĩ sẽ đoán là ta bị bệnh gì. Thí dụ như ta bị viêm phế quản mãn tính, ta bị á suyễn, hen suyễn, ta bị rối loạn tiền đình, ta bị nhịp tim nhanh, ta bị thiếu máu cơ tim, hoặc ta bị phổi tắc nghẽn mãn tính. Vậy đó các bạn, tức là khi mà bệnh viện hoặc các cơ quan y tế xét nghiệm chẩn bệnh thì cái chứng bệnh của ta, người ta chẩn nó quy vào một loại bệnh, nói về cái khuôn mẫu của bên ngành y thì nó quy vào một loại bệnh. Thì ở đây ít thôi con, cô mới uống. Nó quy vào một loại bệnh thì đó gọi là cái khuôn, cái mẫu, cái barem, nó đã nằm trong y văn của thế giới từ bao nhiêu đời kiếp rồi, nó trở thành một cái quy chuẩn. Có nghĩa là cái chứng này nó sẽ là ảnh hưởng ở cơ quan này là cái loại bệnh này, chứng khác ảnh hưởng cơ quan khác ở một loại bệnh khác là một loại bệnh khác. Thì ở đây thuộc về một người thầy tâm linh chữa bệnh bằng năng lượng thì nó lại phân ra là hai loại bệnh, một dương bệnh và hai là âm bệnh. Dương bệnh có nghĩa là cái loại bệnh mà thuộc về thể trần xác, thuộc về những cái biểu chứng của xác trần. Đau ở đâu, bất ổn ở chỗ nào thì liên quan đến cơ quan nào, chẩn ra, đoán ra cái bệnh đó, đặt tên bệnh đó là bệnh gì theo y văn thế giới. Thì ở đây cái bệnh thuộc về trần xác thì nó ra những cái biểu hiện mà bác sĩ, người chẩn biết ngay bệnh đó thuộc về cơ quan nào và bác sĩ cho thuốc để mà điều chỉnh cái cơ quan đó, hoặc triệt tiêu vi khuẩn, hoặc là chấn chỉnh lại những cái sự bất ổn của cái cơ quan nội tại liên quan đến cái bệnh đó. Thí dụ thường xuyên ho, kéo đờm, khó thở, làm mệt thì người ta chẩn trước tiên là hai cái lá phổi và người ta cho chụp X quang phổi, và từ chỗ đó họ thấy cái phổi bị nám, cái phổi bị mờ, cái phổi bị tắc nghẽn thì người ta sẽ nói cái chứng bệnh. Thì cái chứng bệnh, cái bệnh nó không nằm ở chỗ cái chứng các bạn, cái bệnh nó nằm ở cái gốc. Thì thí dụ cô nói đó, những người hay ho, khò khè, khó thở hay là mệt thì trước tiên người ta đem chụp hình phổi. Người ta nếu người ta xét không có thấy là viêm họng, không thấy cổ họng sưng nóng đỏ đau thì người ta chụp hình phổi để người ta nghiên cứu đi sâu vào cái cơ quan ở bên trong, đó là phổi. Thì người ta còn ở đây bệnh về tâm linh cũng vậy đó các bạn. Nhưng mà nếu cái bệnh chứng nào mà y khoa hiện đại chữa không hết, uống thuốc không bớt, hoặc bớt rồi lên, trở thành loại bệnh mãn tính. Người ta gọi mãn tính có nghĩa là cái bệnh kéo lâu dài, chài tháng, nó là bệnh trầm kha. Và bệnh trầm kha có nghĩa là bệnh không có thuốc chữa, bệnh nặng nề, lâu dài, kéo thời gian rất lâu, không có thuốc chữa. Đó là bệnh mãn tính, là bệnh trầm kha. Và những loại bệnh chứng đó thì người ta thường người ta gọi có bệnh thì vái tứ phương. Người ta đi vào, người ta chuyển vào qua bên tâm linh, tìm hiểu về bên các vị thầy của tâm linh. Thì ở đây vị lai pháp, cái chuyện chữa bệnh này thì đã ba mấy năm rồi, thì cô cũng quen với cái việc chẩn bệnh này rồi. Thì ở đây, giống như ở đây có một bạn, thôi thì để cô nói đây, cô đang hỗ trợ tịnh nguyên thì chữa bệnh cho bạn đó. Mà nhiều quá nó yếu, đừng. Nó bởi vì nó cần cái lá xanh đó, nó quan hợp dịp lục tố thì nó mới nuôi cành. Mà cắt nhiều quá nó lủi con. Mình chỉ cắt lá bị sâu và những con cắt cái chồi mà nó không lên đọt được, con phải cắt bỏ những cái lên đọt như vậy. Chứ con không có tỉa hết, con tỉa hết là cây nó yếu ngay. Giống như con chặt cành cây sao sống nổi. Ngồi tỉa gần hết lá của người ta. Đó. À, cô đang nói tịnh khê đang tỉa mấy cái chậu hoa hồng. À, tiếp tục nha các bạn. Thì ở đây Tịnh Nguyên đang chữa giùm cho một bạn. Thì bạn đó bị nói rằng bạn bị viêm đa xoang. Nhưng mà khi mà Tịnh Khê nói cái chứng thì cô biết là bạn đó không phải viêm đa xoang. Bởi vì các huynh đệ trong nhà thờ thì cái kinh nghiệm về điều trị bệnh thì cô điều trị mấy chục năm cô rành lắm rồi, nói chứng cô biết ngay. Còn các huynh đệ thì cũng chỉ đoán mò, rồi cái từ từ các huynh đệ mới hỏi cô thì cô sẽ hướng dẫn, cô chẩn lại cho nó kỹ hơn. Thì ở đây là Tịnh Nguyên nói nghe bạn ấy nói là bị viêm đa xoang, nhưng cô nó không phải. Viêm đa xoang, viêm là gì? Sưng nóng đỏ đau. À, viêm đa xoang trước tiên nó phải đi từ xoang mũi. Nó đi xoang mũi nó đi vào, nó hít qua xoang mũi nó đi tới xoang hàm. Xoang hàm rồi tới xoang sàn rồi lên xoang trán, và cái ở cái xoang sau cùng là xoang bướm. Xoang bướm là cái xoang ở đằng sau hộp sọ, ở dưới hộp sọ đằng sau ót đó các bạn. Nó là cái xoang kín, nó không có đường hở. Cái xoang mũi có đường liên thông bên ngoài, bên trong. Xoang mũi, xoang sàn, xoang mũi, xoang hàm, xoang sàn, xoang trán, xoang bướm. Thì khi mà viêm mà không chữa hoặc là điều trị không tới nơi tới chốn, bệnh nó thuộc về, nó trở thành mãn tính. Vi khuẩn nó chui sâu hơn. Thì tới cùng nó vào trong xoang bướm. Và lúc đó xoang bướm sẽ bị nhức đầu dữ dội. Và khi mà nó vào tới xoang bướm rồi thì bệnh này bệnh viện cũng sợ luôn. Bởi vì xoang mũi, còn xoang hàm, còn mổ, nạo mủ, rồi đặt thuốc, rồi cho uống thuốc để triệt tiêu vi khuẩn, tiêu mủ, tiêu viêm nhiễm. À, còn đi vào tới xoang bướm, bệnh viện cũng phải chê, bởi vì bệnh viện không có chữa được. Còn uống kháng sinh thì kháng sinh nó lên tới vào trong xoang bướm thì nó rất là hãn hữu. Nó đã phải chiến đấu ở ngoài các xoang bên ngoài rồi, cho nên vào tới xoang bướm là thuốc nó cũng hết tác dụng. Thành ra nó rất là thảm khổ các bạn ạ. À, ở đây bạn ấy nói, bạn có nói bạn nhức đầu ở đằng sau đầu không? Không. Và bạn nói rằng bạn có nhức mắt không? Bạn có nhức vầng trán không? Không. Như vậy là có nhức cái mũi không? Có sưng nóng đỏ đau mũi không?
Ù hai bên tai.
Ừ, nếu viêm mũi, nói bạn bị viêm mũi, bạn ù, bạn hai bên tai bị ù, thì ở đây tại vì viêm mũi thì nó ra chất nhịt, chất nhầy liên tục. Và con hỉ mũi, ta hỉ mũi thì nó sẽ bị nghẽn cái lỗ tai của chúng ta. Nó nghẽn cái lỗ tai là nó bị ù tai, điều đó chắc thôi. Như vậy là con mới bị xoang mũi thôi. Nhưng mà bạn ấy không điều trị tới nơi tới chốn, cho nên bệnh không hết, vi khuẩn khu trú và bạn sẽ trở thành bệnh mãn tính. Nhưng ở đây còn một loại bệnh nữa mà Tịnh Nguyên chưa hỏi kỹ. Tối nay Tịnh Nguyên hỏi kỹ hơn, cô sẽ chỉ đường chữa. Có nghĩa là bệnh là viêm mũi dị ứng. Giống như cô đây, cô từ Sài Gòn, cô về Lâm Đồng ở, cô về Đắk Nông ở, trời lạnh cắt da ban đêm 14-15 độ. Thì là trở thành là, hoặc là mình đi từ một nơi này sang một nơi khác. Như là thầy hai, thầy đi từ bên Pháp, thầy lên máy bay, thầy về Việt Nam. Ngày xưa xuống máy bay là bắt đầu nhức đầu, nhức muốn nổ cái đầu ra luôn trong 2-3 ngày liền. Cho tới khi về tới nhà thì cô chữa thì thầy mới hết nhức đầu. À, nhưng mà về sau này thì không bị nữa. Có nghĩa là ta đã quen với cái việc mà khí hậu hai vùng miền. Tức là ở bên kia thầy ở 5, 5 rưỡi, thầy về bên này 5, 5 rưỡi chẳng hạn, thì nó quen với cái khí hậu này rồi. Không bị tác dụng nữa. Còn nếu mà các bạn đi từ Sài Gòn ra Đà Lạt, ngày mai các bạn sẽ thấy các bạn xịt sổ mũi, ách xì liên tục. Và nếu mà các bạn bị làm một cái người gọi là cơ địa dị ứng, ta gọi là cơ địa dị ứng, tức là cái dây thần kinh tác động, dây thần kinh gì nó quá mẫn cảm, thì một cái gì bất thường cũng đều làm cho ta bất ổn và tạo nên bệnh chứng. Thí dụ bước vào mà nghe trong kia đang xào, đang nấu tỏi ớt gì là nhảy mũi, ách xì lia lịa, ho sặc sụa. Đó là cơ địa dị ứng nha các bạn. Thần kinh dị ứng có nghĩa là cái thần kinh của bạn nó quá mẫn cảm với tất cả mọi sự bất ổn, cho nó vô luôn chậu hết, tất cả mọi sự bất ổn. Thành ra ở đây á, những cái người có cái cơ địa dị ứng nó có cái hại là nó bất ổn kinh khủng lắm, nắng ưa mưa không chịu. Mà những người mà bị, nhất là những người bị xoang mũi á, viêm da xoang á, mà tối sụp mặt trời xuống phải đeo cái mũ che lên, đeo cái khẩu trang vô, chứ đi ra đường về là đêm nó nhức đầu, nó lăn lộn luôn. Còn không là nó sổ mũi, nó xịt mũi, nó chì mũi, rồi cái nước mũi trong chảy ra. Khi mà chảy ra nước mũi trong liên tục, không cầm được, đó là dị ứng thần kinh cơ địa. Còn khi nào chảy ra nước mũi đặc khư, và nước mũi đặc từ là nước mũi trong, nước mũi trắng cho tới nước mũi đặc, nước mũi đặc cho tới nước mũi vàng, vàng đặc cho tới nước mũi trở màu xanh. Màu xanh có nghĩa là đã viêm nhiễm nặng và các ảnh hưởng các cơ quan và các loại vi khuẩn nó tiêu diệt các niêm mạc của các cơ quan ở trong mũi, ở trong xoang trán, xoang mũi chẳng hạn, các xoang chẳng hạn, thì lúc đó chứng tỏ rằng nó đã làm cho hoại thư các tế bào lành tính, nó làm cho mưng mủ nặng nề. Thì khi nó ra màu vàng, nó trở màu vàng đục như màu sữa bò là đó là đã vi khuẩn mủ rồi đấy, vi khuẩn làm mủ rồi đấy. Rồi tới khi nó chuyển lâu không chữa, nó sẽ chuyển sang màu xám, màu xanh khe, màu xám xịt. Mùi nước mũi tanh hôi như mùi cá chết, đó là viêm mãn tính và không chữa. Các con vi khuẩn nó ăn các tế bào niêm mạc, nó hủy hoại các tế bào niêm mạc, và nó làm mủ, nó viêm nhiễm, ổ viêm nhiễm tại chỗ, nó khủng khiếp lắm. Các bạn không có nên để bất cứ những bệnh chứng nào, đều nên chữa, cầm nó lại. Bởi vì để lâu nó trở thành mãn tính, bệnh trầm kha. Thì khi bệnh trầm kha thì thuốc men cũng thua. Ngay đến các loại mà kháng sinh đó các bạn, các loại kháng sinh hiện đại, các nhà nghiên cứu, người ta luôn luôn phải nghiên cứu những cái dẫn chất thuốc mới, thuốc kháng sinh mới, kháng sinh, trụ sinh mới. Bởi vì các loại kháng sinh, các loại trụ sinh chỉ trong một thời gian mà ta lợi dụng nó, ta cứ cảm cúm nhức đầu lại đi mua Amoc, thí dụ vậy, đi mua Ambi, đi mua Tecacilin chẳng hạn, thì mỗi một chứng bệnh lên ta đều đi mua thuốc, rồi ta tấn công. Giờ cô nói tấn công liên tục cho hết bệnh, cứ mua thuốc tấn công, rồi cái hết mai mốt mua nữa. Thì các bạn chỉ cần vài lần như vậy, các bạn sẽ bị lờn thuốc. Các bạn uống thuốc vào không tác dụng đủ nữa, hoặc chỉ tác dụng 50%. Đó là cô chỉ cho, cô nói cho các bạn biết cái quy tắc là thuộc về bệnh chứng. Trong các bệnh chứng đau nhức cảm cúm chẳng hạn, thì bao giờ bác sĩ cũng cho ta uống thường thường của nó là ba loại thuốc. Là một loại là kháng sinh để chặn vi khuẩn, triệt tiêu vi khuẩn. Và một loại thuốc giảm đau là Paradon, Paracetamol. Rồi một loại thuốc nữa là tăng sức đề kháng cơ thể là vitamin, đa vitamin các chẳng hạn. Thì bao giờ đi kèm một cái toa thuốc, thường có ba loại thuốc. Một thứ tấn công bệnh, một thứ triệt tiêu vi khuẩn, một thứ giảm đau, và một thứ tăng sức đề kháng cơ thể. Thì ở đây khi mà ta uống thuốc đó, người ta nói cái thuốc này hay quá, tôi uống có một ngày cái nó hết đau, hết nhức liền, hết đau nhức. Không phải là do kháng sinh, kháng sinh là đúng 7 ngày thì là kháng sinh mới đúng 3 ngày, 3 ngày mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ là qua là 72 tiếng đồng hồ, thì kháng sinh mới bắt đầu phát huy tác dụng. Các bạn nhớ cho kỹ nha. Còn trong lần đầu tiên các bạn vừa uống đã hết đau hết nhức, đó là do tác dụng của paracetamol, tác dụng của cái thuốc kháng đau, kháng viêm, kháng đau làm cho hết đau. Còn mà triệt tiêu vi khuẩn của kháng sinh thì phải đủ 3 ngày 72 tiếng đồng hồ thì là kháng sinh đó mới phát huy tác dụng. Cho nên ngày đầu tiên 1, 2, 3 ngày uống hết bệnh, các bạn tưởng chừng rằng các bạn đã hết bệnh rồi, các bạn dừng thuốc thì các bạn sẽ bị một cái biến chứng về lâu dài là lờn thuốc kháng sinh. Từ đó về sau các bạn uống thuốc kháng sinh, cái loại thuốc đó, thí dụ uống âm mốc, uống tetra, nó sẽ không còn tác dụng nữa. Các bạn sẽ phải tăng liều lên hoặc là các bạn sẽ phải đổi thuốc. Và các nhà nghiên cứu bên các dược sĩ, người ta luôn luôn phải tìm hiểu nghiên cứu để người ta phát sinh ra một cái sự cộng hưởng giữa cái chất này cộng với chất khác để tạo nên một cái vị loại thuốc kháng sinh mới. Đó cũng là cái chiến dịch mà thu lợi nhuận của ngành y. Nhưng đó cũng là cái cách để mà hỗ tương cho cái phác đồ điều trị của bệnh. Bởi vì khi nói bác sĩ, thường bác sĩ người ta cho thuốc á, người ta không có cho nhiều các bạn à, cao lắm là 2 ngày, không cho uống quá 2 ngày, đi lên tái khám để người ta mới theo dõi sau 2 ngày sai uống sao, tôi hết cảm, hết nhức, hết đầu, à loại thuốc này chịu được, tiếp tục 2 ngày nữa. Còn nếu 2 ngày không hết bác sĩ ơi thì người ta sẽ đổi thuốc. Vậy đó các bạn, cái loại kháng sinh này triệt tiêu vi khuẩn đó chưa đúng thì ta phải đổi loại kháng sinh, cho đến khi nào loại kháng sinh nào vào uống vào hết liền thì có nghĩa là loại kháng sinh này triệt tiêu được cái loại vi khuẩn đang khu trú trong bệnh chứng của ta. Thì ở đây cô nói lại một lần nữa, nếu các bạn uống thuốc kháng sinh bắt buộc các bạn phải uống đủ 7 ngày, tròn 1 tuần lễ, ngày thứ 8 các bạn có quyền ngưng thuốc. Mặc dù chỉ mới 2 ngày, 3 ngày các bạn đã hết bệnh rồi. Các bạn nói thuốc Tây là con dao hai lưỡi, tôi hết bệnh, hết đau rồi, tôi ngưng, tôi không uống nữa. Uống thuốc Tây là độc hại dữ lắm, nó phá cơ quan, nó phá gan thận. Nhưng không phải như vậy, bởi vì các bạn đã uống kháng sinh thì bắt bạn phải uống đủ 7 ngày các bạn mới được phép ngưng. Còn nếu không thì các bạn sẽ bị lờn thuốc và từ đó về sau các bạn uống loại kháng sinh này không có tác dụng nữa hoặc tác dụng 50%. Thì từ lúc đó các bạn một là phải đổi loại kháng sinh khác, hai là đổi kháng sinh khác. Nếu các bạn đã uống một loại kháng sinh mạnh rồi thì bây giờ 5-7 loại kháng sinh khác không hề có tác dụng với các bạn. Chuyện này rất là bi thảm các bạn à. Thì ở đây năng lượng của vị Lai Pháp thì nó linh động hơn, nó cảm biến nó dễ dàng hơn và nó theo chứng và nó theo cả cái gốc nữa các bạn. Người thầy của tâm linh của vị Lai Pháp phải biết chặn cái gốc và điều chặn cái ngọn và điều trị cái gốc, chữa những cái cảm biến đi ra thành chứng bệnh, nhưng điều trị bổ sung tương tác hỗ trợ và triệt vi khuẩn tại cái gốc. Cô đã nói hồi nãy rồi đó các bạn, thí dụ như tôi khó thở quá, tôi khò khè, tôi kéo đờm, tôi làm mệt, tôi tay chân tôi bủng rủng, thì là chẩn trước tiên là phải cái phổi. Thì cái người thầy vị Lai Pháp vừa chữa cái chứng khó thở, làm mệt, kéo đờm, ho, và vừa phải triệt tiêu vi khuẩn trong phổi, vừa phải dẫn lưu, triệt tiêu sát, xong ngày mai thì dẫn lưu sát vi khuẩn đẩy ra theo đường phổi. Phổi từ trong 2 lá phổi, là nó có những cái ở trên cùng ở ngoài lỗ mũi, đi vào qua xoang mũi, đi vào qua khí quản, đi xuống tận ở dưới, chẻ nhánh đi vào 2 lá phổi hai bên. Đó là vào các phế quản, có nghĩa là những đường dây ở trong phổi. Rồi ở đầu những phế quản đó nó sẽ có những phế nang. Phế nang nó tròn tròn y chang như trái nho tròn vậy đó các bạn. Phế quản trong cái lá phổi nó y như cái chùm nho vậy đó các bạn, chùm nho trái tròn tròn. Thì rồi mỗi khi mình hít vào thì những cái bong bóng năng lượng đó nó sẽ nở hết cỡ để nó rút oxy vào phổi, nó chuyển qua cho tim, chuyển đi cho hệ thống mạch máu và thần kinh để nuôi dưỡng cơ thể. Thì từ chỗ đó ta không phải ta chỉ chữa cái bệnh khò khè, khó thở, ho, kéo đờm, làm mệt, rụng bủng rủng tay chân, mà ta phải chữa từ trong cái phổi. Ta phải cho đẩy cái khí carbon ở trong phổi, CO2 ở trong phổi đẩy ra theo đường lỗ mũi, đẩy ra ngoài, xong rồi ta cho oxy, cho oxy đẩy vào trong mũi, đưa vào trong phổi. mỗi một cái nhịp như vậy. Cho nên khi ta chữa những cái bệnh chấn như vậy thì là ta phải thông cái phổi, ta phải trợ cái phổi trước tiên. À, rồi xong đó thì ta mới chữa cái chấn. Rồi cái chấn nó thuộc về bệnh nào ta chữa bệnh đó. Thường mà nếu nói đờm, anh bạn bạn thấy đờm khạc, đờm chảy xuống từ trên hốc mũi hay là đờm khạc ở dưới cần cổ khạc ra, thì nó đờm khạc cần cổ, rồi như vậy là bạn bị viêm họng. À, còn nếu đờm ở trên mũi chảy xuống, bạn bị viêm xoang mũi. À, bạn bị là vi khuẩn vào trong mũi. À, vậy là phải điều trị vi khuẩn, phải triệt tiêu vi khuẩn ở trong phổi, bởi vì nó đi xuống phổi bạn rồi. Đó, vấn đề như vậy đó các bạn. Thì ở đây cái bệnh của bạn này mà cô hỏi Tịnh Nguyên kể chứng với cô. Tịnh Nguyên vẫn mới chữa theo chứng. Tịnh Nguyên nói sao vậy cô? À, nghe nói viêm đa xoang là viêm xoang trán, xoang sàn, xoang bướm gì đó, mà sao bây giờ bạn nói là bạn không có nhức đầu, bạn không có bị sốt, bạn không có khó thở, bạn không bị sưng nóng đỏ đau. Thì cô nói rằng ở đây gọi là viêm xoang mũi mãn tính. À, mới ban đầu thì chắc có, mà bạn điều trị rồi điều trị không tới nơi tới chốn, giống như cô nói hồi nãy đó, uống thuốc chưa đủ ngày, chưa đủ lượng thì bạn bị lờn kháng sinh. Từ đó về sau nó trở thành viêm mãn tính thì kháng sinh chữa không tác dụng nữa. Hoặc là bạn nói à, con không có bị sưng nóng đỏ đau. Viêm xoang mũi các bạn biết nó sưng cái mũi như cái quả cà chua vậy đó các bạn. Nó đỏ chạch như quả cà chua vậy đó. Mà nó đau mà nó thở không được, thở bằng miệng không. Mà nó đau nhức dữ dội. À, phải đi bệnh viện và bệnh viện mổ xoang, nạo xoang, lấy hết mủ ra và đặt thuốc và cho uống thuốc. Trời ơi nó khủng khiếp lắm. Đó là viêm xoang mũi. Mà đã viêm, viêm hiện tượng của viêm là sưng nóng đỏ đau. Nếu mà viêm mà không sưng nóng đỏ đau thì nó thuộc về loại viêm mãn tính của siêu vi khuẩn virus, siêu virus. Còn nếu virus vào mà ăn thì dứt khoát sưng nóng đỏ đau. Cho nên là ở đây bạn, nếu bạn không có hiện tượng sưng nóng đỏ đau, lỗ mũi không sưng to lên, không đau nhức dữ dội, không nghẹt thở à, mà hay xuống dịch liên tục, thì là bạn bị viêm mũi do cơ địa dị ứng. Thì khi bạn viêm mũi ra mũi thường, bạn cứ xì mũi. Bạn xì mũi thường, có khi bạn xì mũi quá mạnh, bạn biết rằng nếu xì mũi quá mạnh nó sẽ bồng lên làm vỡ màng màng nhĩ không? Thủng màng nhĩ đấy. Nếu mà bằng đàn ông con trai nó lấy mắm môi mắm lợi xì mũi thật mạnh, bạn sẽ bị tổn thương các xoang chung quanh luôn, rất là đáng sợ. Đừng bao giờ nên xì mũi mạnh, mà nên áp dụng những phương pháp để làm cho thông mũi. Ở đây cô chỉ cái bạn này à, là con á, con lấy mỗi một buổi tối con đi làm về, con lấy một cái tô nước khoảng chừng 1 lít nước nóng, nước sôi, con đổ vào cái tô, con lấy cái mền, con trùm mỗi cái đầu con thôi, tới cần cổ thôi nha, con không trùm cả người đâu. Và con nhỏ vào đó là mấy giọt dầu Mỹ. Dầu Mỹ, dầu nóng hoặc là dầu nóng Trường Sơn, con nhỏ vào đó mấy giọt. Và con trùm lại, con hít vào trong cái lỗ mũi của con. Thì cái khí của dầu nó sẽ đi vào trong lỗ mũi, nó làm thông mũi, thông xoang, nó làm thông các xoang của con, và nó đồng thời nó cũng làm cho cái xoang của con nó co lại. Nó co lại, nó không còn bị phù nề nữa. Thì con sẽ khi bị nhức đầu ta cũng có thể dùng cái chứng đó, cái cách đó ta chữa rất là hay các bạn. Vài giọt dầu nóng thôi, nhỏ nhỏ vào trong một tô nước sôi và trùm mỗi cái đầu thôi, xong mỗi cái đầu thôi, và hít thở vào trong đường thở, vào trong lỗ mũi, vào trong, nếu viêm họng há miệng ra mà hít vào trong cổ họng thì triệt tiêu vi khuẩn và làm cho cái giảm phù nề rất là hay các bạn. Bởi vì khi các bạn bị ra chất dịch nhiều thì là cái niêm mạc mũi của các bạn nó sẽ viêm tấy lên, nó phù nề. Phù nề có nghĩa là nó làm hẹp cái đường thở nó là của các bạn, bởi vì những niêm mạc chung quanh nó phù lên, nó phù lên, gọi là phù nề đó các bạn. Thì là các bạn xông cái dầu nóng này rất hay, bởi vì nó ngay lập tức cái khí nóng nó vào, nó sẽ làm cho các bạn thông xoang và hết phù nề. Rồi các bạn uống thuốc để chữa bệnh. Ở đây thì vị Lai Pháp không có phải uống thuốc, điều trị bệnh bằng năng lượng, không dùng thuốc. Cho nên là dùng năng lượng, thì năng lượng tác động vào bệnh chứng cũng y như thuốc tác động vậy đó các bạn. Thuốc các bạn nói là paracetamol là một ngày uống 3 lần. À, thì năng lượng cũng vậy các bạn. Paracetamol chừng 5 tiếng đồng hồ là thuốc đã không còn tác dụng nữa. Ta phải uống viên khác cho đến khi nào mà triệt tiêu hết được các loại vi khuẩn này nọ thì ta hết đau, hết nhức. Thì lúc đó bệnh dứt thuốc, bệnh không tái lại. Cho nên người ta ở đây, bác sĩ luôn luôn cho thuốc là một ngày uống 3 lần. Tức là những loại thuốc tác động 3 lần, mỗi một ngày phải uống 3 viên, tác động đều đó thì mới uống đủ lượng trong một ngày. Thì ở đây năng lượng của vị Lai Pháp thì sống trong 6 tiếng đồng hồ thôi các bạn. Nếu hết 6 tiếng đồng hồ, một là các bạn muốn, các bạn phải tiếp tục điều trị bằng năng lượng. Nếu là bệnh cấp tính thì cô bảo các huynh đệ là một ngày chữa 3 lần. Nếu mà nhức quá, nhức đầu quá, nhức chịu không nổi luôn mà thở không được thì phải điều trị cấp tính một ngày 3 lần. Còn nếu mà giờ nhức âm âm khó chịu quá, sổ mũi, xì mũi, ách xì thì điều trị một ngày 2 lần. Các bạn nhớ nha, là cô nói để các bạn điều trị bằng năng lượng của vị Lai Pháp, các bạn nhớ. Nếu bệnh nhẹ nhẹ mà mới đầu điều trị nên điều trị 2 lần, một lần không có tác dụng gì cả. 2 lần một ngày. Rồi nếu mà bệnh nặng phát dữ, trời ơi nhức đầu quá, đau bụng quá thì các bạn phải điều trị 3 lần một ngày. Nhưng mà nên nhớ rằng những loại bệnh thuộc về thí dụ như cấp tính dữ dội, người đó xỉu, ngã ra xỉu, chết cứng, người đó bế tim, trời ơi, tôi làm mệt, tôi thở không được, tôi sắp đứt hơi rồi, tôi sắp xỉu rồi. À, thì phải liên tục tống năng lượng. Thí dụ đau bụng tháo dạ, đi tiêu chảy, tào tháo ruột, hoặc là đau bụng gió, đau quặn, đau quại, đau đứt ruột, bầm gan, thì các bạn ơi, 10 phút, 15 phút tống năng lượng một lần, cho đến khi nào bệnh giảm, bệnh hết thì thôi. À, đặc biệt ở năng lượng của vị Lai Pháp là không có tác dụng phụ, các bạn yên tâm. Nếu nó vào đúng chỗ mà nó tác dụng chưa được, nó chưa cầm được bởi vì bệnh quá nặng thì là nó sẽ đi lang mang trong cơ thể ta như cái thể khí đi vào trong cơ thể rồi đi ra, không tác dụng. Cái người thầy tâm linh, người thầy sử dụng năng lượng của vị Lai Pháp, khi ta đưa năng lượng vào đâu đó, ta có câu lệnh và mỗi một câu lệnh ta đọc 3 lần. Thí dụ, năng lượng cắt cơn đau tại vùng bụng, trước tiên năng lượng khoanh tròn vùng bụng, khoanh thì ta một lần, nhưng năng lượng cắt cơn đau ta phải làm 3 lần nha các bạn. Năng lượng thông khí thông oxy ta phải làm 3 lần. Câu lệnh 1, năng lượng thông khí thông đẩy khí carbon trong phổi, khí phế trong phổi đẩy ra ngoài, ra đường lỗ mũi. Lần thứ nhất đẩy là ta tống năng lượng từ trong phổi ra. Lần thứ hai đẩy thì ta phải nhớ, ta không phải chỉ nói đẩy mà ta tác động năng lượng vào phổi, và năng lượng đó làm theo ý ta muốn, theo câu lệnh mà người thầy tâm linh đưa ra, chứ không phải nói đẩy năng lượng ra khỏi phổi, đẩy là xong. Không phải như vậy nha các bạn. Nếu các bạn có lòng đam mê muốn là một người thầy chữa giỏi thì các bạn phải cẩn thận và nghe kỹ, nhớ kỹ những lời cô dặn. Đẩy đẩy cái uế khí, cái trược khí, cái khí carbon, cái khí ở trong phổi đẩy ra ngoài. Đẩy. Các bạn chờ chừng 10 giây. Lần thứ hai, đẩy thì cái tác động của các bạn phải đẩy từ trong phổi đi ra ngoài, ra từ trong các phế nang, ra các phế quản, lên khí quản, đẩy ra ngoài qua đường lỗ mũi. Không phải các bạn chỉ nói đẩy khí phế từ trong phổi ra ngoài, đẩy là xong thì năng lượng không tác động được. Các bạn nhớ cho kỹ nha. 3 lần. Đẩy phế cái khí ở trong phổi, carbon, những cái khí độc hại, ô nhiễm đẩy ra bên ngoài, từ từ các phế nang ra các phế quản, lên khí quản, ra ngoài, ra đường lỗ mũi. Cái câu lệnh của ta gọi là phải vẽ đường cho chính xác, bằng không năng lượng trẫn không làm được nghe các bạn. Lần thứ nhất đẩy, lần thứ nhì đẩy ra khỏi khí phế, các khí độc hại ở trong phổi đẩy ra ngoài, ra đường lỗ mũi. Ta có thể nói tắt, nhưng lần thứ nhất ta phải nói cho một cách, cho nó vẽ đường cho năng lượng đi một cách thật cẩn trọng thì năng lượng sẽ đi theo thần thức của ta. Lần thứ hai Lần thứ ba đẩy năng lượng ra khỏi hai lá phổi, ra ngoài lỗ mũi, đẩy. Con phải nói đủ 3 lần. Sau 3 lần đó thì khí dụ cô nói đó, cái khoanh tròn cơn đau ta chỉ cần một lần, không cần 3 lần. Nhưng khi tác động mà tấn công, tiêu diệt, hủy diệt, đẩy thì ta phải làm đủ 3 lần nha. Các bạn nhớ điều kỹ điều đó nha. À, các bạn đủ 3 lần thì là rồi. Ở đây cô nói về cái bệnh chứng của cái bạn này đó, tức là bệnh chứng của bạn. Bây giờ tối nay Tịnh Nguyên hỏi kỹ lại bạn ấy ít thôi không? Tịnh Nguyên hỏi kỹ lại bạn dùm cô, là Tịnh Nguyên hỏi có chảy nước mũi mà trong suốt có phải không? Nhưng mà nếu chảy lâu dài không điều trị thì nó cũng thành nước mũi đục à. Nước mũi đục là có vi khuẩn, nước mũi trong là không có vi khuẩn, mà do cái cơ địa dị ứng với thời tiết bên ngoài, do thần kinh dị ứng thì nước mũi trong thì không có vi khuẩn, nước mũi đục thì mới có vi khuẩn. Mà nếu bạn để lâu ngày không trị thì cái bệnh mà viêm mũi mà do cơ địa dị ứng nó cũng sẽ bám vi khuẩn, bởi vì nước mũi chảy ra là vi khuẩn theo đường nước mũi vào bám trụ lại và tác hại trong xoang mũi. Thì ở đây là bạn tối nay thì Tịnh Nguyên hỏi kỹ lại bạn là chảy nước mũi ngày xưa từ ngày mới phát chảy trong hay đục, và hiện tại bây giờ chảy trong hay đục, chảy nhiều hay ít, tự động cứ chảy ra mà không kịp chùi hay là phải hỉ mũi ra. Nhưng cái này cô biết chắc là bạn phải hỉ liên tục, tức là nước mũi bạn đã đặc, mà khi đặc có nghĩa là vi khuẩn nó đã bám rồi thì dứt khoát bạn cũng trở thành là viêm xoang mũi mãn tính rồi đó. Nhưng mà trước tiên cái nguồn cội của nó là viêm xoang mũi do cơ địa dị ứng chứ nó không phải viêm vi khuẩn. Khi bạn xì mũi liên tục và bạn xì mạnh, đàn ông con trai mà hết sức mắm môi xì một cái thật mạnh thì tác động của nó rất là nặng nề. Nó sẽ tác động ù hai cái lỗ tai, nó đi lên màng nhĩ, mà mạnh nữa nó lủng cả màng nhĩ, nó ghê lắm các bạn. Cho nên là cho nên cô mới nói là bây giờ đó, cái bệnh chứng này cô, cái bạn đó, đó tối nay Tịnh Nguyên nói với bạn là như vậy đó. Sáng trước khi đi làm, nếu bị nặng, quá nặng, sáng trước khi đi làm xong một lần dầu nóng, nước sôi, cô chỉ rồi đó. Hai nữa tối đi làm về tắm rửa sạch sẽ rồi xong lần một lần nữa. Còn nếu mà nhẹ nhẹ thì xong một lần buổi tối trước khi ngủ thôi. Nhưng mà khi xong như vậy thì nó sẽ thông lên. Bởi vì các bạn ơi, cái đường tai mũi họng đi chung một đường nha các bạn. Nước mắt của các bạn chảy, nó sẽ chảy xuống mũi. Các bạn nhỏ thuốc nhỏ mắt, nếu trong vòng 30 giây nó chảy xuống lỗ mũi là cái tuyến lệ của các bạn còn thông. Cái tuyến lệ nó đi từ đầu cái con mắt nè, nó đi xuống, nó đi vô lỗ mũi, nó đâm vào xoang mũi đây nè. Hả, khi nào nhỏ lên con mắt xong, chừng trong vòng 30 giây hoặc 15 giây nó xuống liền với mũi. Hả, mũi bên đây xuống, mũi bên đây tuyến lệ thông, mũi bên này, ủa sao hoài không nghe nó xuống lỗ mũi, tức là tuyến lệ này bị nghẽn. Tuyến lệ bị nghẽn cũng do bụi khói, do viêm nhiễm, do vi khuẩn. Ta đi bụi khói thường tấp vào trong mắt ta thì ta về là nó đi vào trong tuyến lệ và nó đi vào trong và nó bị nghẽn. Thì là khi ta nhỏ thuốc nhỏ mắt thì nó không xuống mũi, nó nghẽn cứng hoặc là nó xuống rất chậm, 2, 3, 5 phút, 15 phút sau mới nghe cái giọt nó xuống biết ngay là cái chất hóa học của thuốc nhỏ, biết ngay nó xuống cổ họng liền. Thì đó là do cái tuyến lệ nó bị nghẹt. Thì từ chỗ đó cô nói cái đường mũi, tai, mũi, họng nó có đường liên thông. Cái viêm tai nó cũng xuống đờm, viêm mũi nó cũng xuống đờm, xuống cổ họng. Và viêm mũi thì bây giờ tối nay Tịnh Nguyên sẽ hỏi lại cái anh bạn này là đờm khạc ra từ dưới cổ họng, khạc ra, nhổ ra ngoài, hay là đờm từ trên mũi tự động chảy xuống, xì ra ngoài. Thì chắc chắn ở đây là đờm mũi, ở trong mũi, đờm nhớt trong mũi, chất dịch nhầy ở trong mũi chảy ra thì bạn mới xì mũi liên tục và bạn đi đến bị ù tai. Thì bây giờ cái cách chữa ù tai rất dễ, mới ngày hôm qua hôm kia cô thấy phương pháp diễn chẩn và dạy cái cách là điều trị bệnh chứng lãng tai, tai điếc, tai lãng rất dễ nói đó. Đó, để cô, ngày mai cô tìm, để cô tìm lại đã rồi cô sẽ bảo Tịnh Nguyên gửi cho con nghe không, là cái cách nè, kéo về để làm chi không, để lưu thông cái màng nhĩ và lưu thông ống tai, rồi xoa dày, rồi ập vô kéo ra, ập vô kéo ra, để là kích cho cho cái mặn nhĩ nó hết bị ù, dễ lắm, không có khó đâu. Bây giờ để tối cô tìm rồi cô nào ở Tịnh Nguyên gửi qua cho bạn đó. Rồi giờ Tịnh Nguyên điều trị theo cách đó, nhưng ở đây cô chợ, theo cô đoán rằng bạn không phải viêm đa xoang, bạn chỉ mỗi viêm mũi dị ứng hoặc là viêm xoang mũi, nhưng mà bạn không điều trị, bạn để thành mãn tính và bây giờ nó bị ù tai là bởi vì bạn xì mũi quá nhiều, nó ù màng nhĩ, không sao cả. Mà cái nữa là bây giờ bệnh của bạn không có sưng nóng đỏ đau, có nghĩa là nó đã đi vào mãn tính lâu năm, vi khuẩn khu trú và không triệt tiêu, nó không điều trị hết tới nơi. Thì cái bệnh chứng này năng lượng thầy chạy bác sĩ chê luôn, chịu suốt đời, bởi vì còn không muốn nữa, đợi nó nhức dữ dội, nó sưng cái mũi lên như quả cà chua, đi bệnh viện mổ nạo nạo mũi, trời ơi ghê gớm lắm, đau lắm. Thì bây giờ chữa bằng năng lượng không thể trong một tuần lễ, nghe các bạn, có thể là nửa tháng, nhưng mà năng lượng chỉ chữa được cho các bệnh chứng thực thể. Còn cái bệnh thuộc về một dạng khác của tâm linh là cái bệnh thuộc về âm, bệnh âm, tà âm phá, và cái bệnh là do căn nghiệp hành, nghe các bạn, căn và nghiệp có hai loại, một là do căn, hai là do nghiệp. Nghiệp có nghĩa là tiền căn ta giao nghiệp với người ta, kiếp này ta phải trả. Thí dụ như tiền căn đâm người ta mù mắt, kiếp này giờ con mắt nhức hoài, chữa hoài cũng khỏi, hoặc là mù một con mắt, đó là bệnh nghiệp, tức là nghiệp gieo tiền căn, tiền kiếp này phải gặp bệnh, đó là bệnh nghiệp, thì cũng không có thuốc nào chữa khỏi. Hai là bệnh căn, bệnh căn có nghĩa là bị hành căn đó các bạn. Hành căn là do cái ta bị hành, là do ta là một phần căn mà ta có tội, ta bị đi đày, bây giờ ta bị bệnh hành căn khảo nghiệp, hoặc là tới đúng thời điểm đó ta phải khiến ta phải đi tu tập cho ta bệnh dữ, ta mới tìm thầy chữa, bệnh viện chê, bác sĩ chê, ta mới qua thầy tâm linh. Vị thầy tâm linh mới khuyên ta rằng anh bị căn hành, hành căn khảo nghiệp, anh về anh tu đi, anh ngồi xuống chiếu thiền đi thì anh mới khỏi bệnh. Thì tất cả những bệnh thuộc về căn và bệnh nghiệp, và ba nữa là bệnh tà âm, tức là tà ở trong hiện kiếp này án vào cái cơ quan đó của ta, làm cho cơ quan đó sanh bệnh. Thì ba loại bệnh, thứ nhất là bệnh căn, bệnh nghiệp và bệnh âm. Ba cái loại bệnh này là loại bệnh thầy chạy bác sĩ chê, không có bệnh viện nào chữa khỏi, không có thuốc nào chữa khỏi. Còn những vị thầy tâm linh cũng vất vả với bệnh này các bạn. Vất vả có nghĩa là không thể một ngày một bữa mà chữa hết được. Các bạn đủ lòng tin, các bạn theo lâu dài, nhưng cái theo lâu dài cũng không làm các bạn dứt được mọi triệu chứng, mà các bạn phải tu, có nghĩa là phải ngồi xuống chiếu thiền, tu thành tâm sám hối. Và khi bệnh nặng quá nữa thì cô hay cho mọi người là cúng hóa giải quan gia trái chủ tiền căn. Thí dụ nói tiền căn á, tôi tiền căn á, họ bạn ấy đâm người ta mù một con mắt, bây giờ kiếp này bạn nhức con mắt hoài mà đi bệnh viện chữa không tìm ra bệnh, đi soi đủ mọi thứ không tìm ra bệnh, thì đó là bệnh căn, tiền kiếp, bệnh nghiệp, bạn đã xâm hại đến cơ thể người khác, đến con mắt người khác, bây giờ bạn bị đau con mắt của mình. Thì ở chỗ này chỉ còn một cách là cúng sám gối quan gia trái chủ tiền căn, đó là khi bệnh nặng. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương, đau chân thì há miệng, cứ đau quá thì há miệng ra mà cầu xin, thì khi cầu xin lên rồi thì mới cúng hóa giải quan gia trái chủ và đồng thời người thầy tâm linh hỗ trợ. Nhưng cô vẫn phải nói bệnh thuộc về nghiệp, không bao giờ hết, nếu trừ khi các bạn biết tu, biết ngồi xuống chiếu thiền và các bạn biết hành thiện, sống tốt, sống thiện, bệnh tự lui tự khỏi. Còn không thì không bao giờ chữa được cái bệnh thuộc về nghiệp nha các bạn. Còn bệnh thuộc về căn hành thì vừa chữa vừa sinh, vừa chữa vừa sinh. Sinh cái phần căn đó. Thôi bây giờ, nhưng mà bạn phải tu, rồi bạn không chịu ngồi xuống chiếu thiền thì bạn cứ bị hành hoài, tôi chữa bạn hết rồi bị. Thành ra cô nói các bạn chỉ còn có một cách hay nhất, đơn giản nhất là đi tu theo vị Lê Pháp đi. Cô nói rồi, tu theo vị Lê Pháp là các bạn không tốn một đồng xu cắt bạc nào hết, mà các bạn được hỗ trợ khai mở luân xa, gián tiếp, không có tới nhà thờ, khai mở gián tiếp. Và chỉ sau 4 lần khai mở như vậy là các bạn sẽ luyện tập quay luân xa 100%. Và khi quay được luân xa 100% thì các bạn tự chữa bệnh cho mình. Cảm ơn. Bệnh căn bệnh nghiệp là sẽ giảm giảm dần và nó hết lúc nào không biết. nhưng mà nó hết kèm thêm từ chỗ tu tập và còn hạnh thiền định, tu tập thiền định và hành thiện bố thí thi ân để đánh đổi nghiệp quả tiền căn. Vậy đó các bạn, thôi nha, chào các bạn nha.
Namo Tara.